Chương 3, trộm xác trà nóng được bưng lên, điểm tâm cũng bày biện xong. Lúc này ba người mới kết thúc những lời vui đùa không đứng đắn, tiến vào vấn đề chính. Hiền đệ, đệ dầm mưa chạy tới đây hẳn là vì công sự. Nếu ta đoán không sai thì là vì vụ án của phủ hiệu úy đúng không? Xác thật là vì chuyện này, tuy vụ án này không phải vụ án lớn, nhưng lại liên quan tới gia quyến của ngự sử Trương đại nhân. Bề trên ép rất chặt khiến đệ phải điều tra rõ ràng mới có thể để kinh bẩm báo trình. Mục Du hừ lạnh một tiếng, lấy việc công làm việc tư. Đúng là phong cách của Trương đại nhân. Lưu Tự Đường cũng nhíu chặt mày, không có biện pháp. Thánh thượng đã mở miệng thì ta cũng không thể từ chối. Ninh Trình huynh à, đệ cực kỳ tín nhiệm huynh, chỉ cần huynh nói cho đệ biết án này còn có điểm kỳ quặc nào hay không. Nếu như không có thì đệ sẽ đến phủ Tần một chuyến rồi chuyện này coi như dừng ở đây. Thế là Trình Mục Du lại giải thích vụ án từ đầu đến cuối cho hắn ta nghe. Lưu Tự Đường gật đầu, thế là tốt rồi. Trương đại nhân cứ sợ con rể cố ý mưu hại con gái mình, như vậy xem ra là thật sự không phải do Tần Ứng Bảo ra tay. Trình Mục Du lắc đầu cười. Trong án này thì đúng là hắn không làm sai thật, nhưng hắn ở Tân An nhiều năm như vậy cũng đã phạm phải không ít tội. Hơn nữa hắn lại có quan hệ thân thiết với Tú Bà Hoa Cô ở Lầu Thê Phượng, ta đã sớm muốn tìm cơ hội diệt trừ hai người này. Chỉ tiếc là vẫn chưa bắt được chứng cứ phạm tội của bọn chúng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Huynh tạm thời nhẫn nại một chút, chắc huynh không biết. Gần đây kinh thành liên tiếp xảy ra mấy vụ án khiến đệ vội đến sứt đầu mẻ trán, nhưng lại không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Đã có chuyện gì xảy ra thề? Lưu Tự Đường hạ giọng. Cả nhà Tống Minh chết bị chém. Mọi người đều biết chuyện này rồi phải không? Nhưng mọi người có biết toàn bộ 45 cỗ thi thể của nhà hắn lại không cánh mà bay, hơn nữa lại bị mất đúng lúc nghỉ xuân? Thánh thượng giận dữ. Lệnh cho chúng ta vô luận như thế nào cũng phải điều tra rõ chuyện này. Lỗ tai tưởng Tích Tích bắt được hai từ nghỉ xuân thì dựng thẳng lên. Nàng ta cảm thấy có một bàn tay vô hình đang cào ngứa trong lòng mình, giống như có cái gì lướt qua trong đầu, nhưng quá nhanh khiến nàng ta không thể bắt được. Sắc mặt Trình Mục Du vẫn không đổi, ngoài miệng lại nói, vậy thật đúng là chuyện kỳ lạ, nhiều thi thể như vậy, sao có thể bị trộm rời đi trong thời gian ngắn thế chứ? Lưu Tự Đường lắc đầu, thế nên đệ mới lo lắng, hơn nữa chuyện này đều đã trôi qua 2 tháng rồi mà vẫn chưa có nổi một chút manh mối. Tưởng Tích Tích tập trung tinh thần nghe hai người nói chuyện mà không dám xen mồm. Nàng ta có nghe qua người ta nhắc tới cái tên Tống Minh Chiết này, trên phố nói vì hắn tế điện cho người kia nên cả nhà mới bị chém, chỉ là không ngờ còn có chuyện sau đó. Tuy cả nhà hắn đều đã chết, nhưng có người không đành lòng để bọn họ bị phơi thay nơi hoang dã nên đã trộm thi thể đi. Tưởng Tích Tích thở dài một hơi, thi thể. Hơn 200 cỗ thi thể của Hàn gia đều không thấy bóng dáng, Tống gia cũng thế. Làm sao có thể trộm nhiều thi thể mà thần không biết quỷ không hay như thế chứ? Chẳng lẽ vụ án 9 năm trước lại có liên quan đến vụ án của Tống Minh Chiết? Thi thể cũng bị cùng một người lấy đi sao? Nghĩ đến đây, nàng ta lại cảm thấy phiền lòng, đầu óc giống một nồi nồi hồn nhão, làm sao cũng không tách ra cho rõ ràng được. Vì thế, nàng lại phát ra một tiếng thở dài sâu trong nội tâm. Tưởng Tích Tích ơi, Tưởng Tích Tích, với cái đầu óc thế này thì vọng tưởng tham gia xử án gì chứ? Người cứ thành thật nghe theo chỉ thị của đại nhân, nỗ lực làm tốt chức trách một bổ khoái là được, còn chuyện khác thì giao cho bọn họ định đoạt đi. Dưới ánh trăng bàng bạc, kênh rạch giống như một tấm lụa sa tanh đen lánh. Nước sông xô đẩy nhau rồi không ngừng cọ rửa sỏi đá hai bên bờ, khiến chúng trở nên bóng loáng. Yến Nương đứng trên một tảng đá lớn, gọi tinh vệ từ trong khăn tay ra. Tinh vệ chưa tỉnh ngủ, đầu còn rút vào trong cánh, thân thể cuộn lại thành một quả cầu nhung màu xanh, trông rất là đáng yêu. Nhưng vừa nghe thấy tiếng sóng gầm rú thì nó chợt giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn đảo quanh. Cuối cùng tập trung nhìn vào bọt sóng ở mép sông, trong miệng lại phát ra một tiếng kêu lành lót. Vừa nhìn thấy nước là hăng hái hẳn lên, không hổ là tinh vệ của ta, cho dù kiếp trước táng thân nơi biển sâu thì ngươi vẫn không sợ sệt lùi bước. Yến Nương trìu mến vuốt ve cái đầu lông xù nho nhỏ của nó, sau đó nâng nó lên, đưa về phía trước. Đi thôi, giúp ta tìm chúng về đây. Tinh vệ dương cánh bay, lên từ trong lòng bàn tay nàng. Đập cánh bay tới giữa sông rồi ngửa đầu phát ra một tiếng kêu dài, thu cánh lại dán sát thân mình. Cả cơ thể nó niêu hóa thành một con thoi chui vào trong nước. Còn sớm vậy mà cô đã đi ngủ rồi sao? Thấy Hoa Mama đi ra, Tiểu Giản canh giữ ngoài cửa vội vàng cười hỏi. Cô thương tâm quá độ, trên đường lại bị nhiễm chút gió lạnh, vì thế uống thuốc xong đã đi ngủ sớm rồi. Hoa Mama tiếp nhận cây rồi hắn đưa, cùng hắn sóng vai đi vào trong viện. Trời mưa càng lúc càng to, làm cho con đường nhỏ ở hoa viên trơn trượt khó đi. Hai người đành phải bước cẩn thận từng bước đi về phía trước. Đoạn đường không dài lắm, nhìn hết một chén trà nhỏ mà bọn họ chưa đi xong. Mama, bây giờ hầu như chẳng còn ai đốt ngựa giấy nữa vì mọi người đều nói thứ đó tà môn. Vì sao cô lại cố chấp như vậy? Năm nào cũng muốn chúng ta đi đốt thứ này. Chứ Hoa Mama hắng giọng nói, cô là ai chứ? Bà ấy vốn không tin mấy chuyện này. Năm đó lúc Hiếu gia còn sống thích nhất là ngựa. Khi đó cô cho người đi khắp nơi thu mua ngựa tốt mang về cho hắn. Chuồng ngựa của Lầu Thây Phượng tập trung rất nhiều ngựa tốt nhất cả nước. Giờ Thiếu gia đã đi rồi nhưng bà ấy cũng muốn đốt mấy con ngựa cho con trai, để hắn ở dưới âm phủ cũng có thể tùy ý rong ruổi. Không cần bởi, vậy mà buồn phiền tình cảm của cô dành cho thiếu gia thật đúng là cảm động đất trời. Còn không phải sao, bà ấy có mỗi một đứa con trai, năm đó người đàn ông thối tha kia chạy mất, bỏ lại hai mẹ con bà ấy, nên bà ấy đã thề rằng sẽ không để cho con trai không phải chịu tủi nhục vì không có cha. Thật vất vả mới nuôi lớn được như thế lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Một trận cuồng phong nổi lên, lăm đám cỏ dại trên núi giả không thể đứng thẳng được. Cây dù trong tay hai người cũng không chịu được nữa, vang lên một tiếng, bạc rồi vẫy làm đôi, vải dầu bị xốc về phía sau, bị gió thổi đến kêu rào rào. Tiểu Giản một tay nắm chặt thân dù, một tay che trước mặt. Sao đột nhiên gió lại mạnh thế này? Mama người hãy nắm chặt ta, đừng để gió cuốn đi. Hoa Mama duỗi tay túm chặt cánh tay hắn. Lúc này cơn gió lại im bặt, vải dù không có gió thổi thì rủ xuống mặt đất, giống hai mảnh quần áo rách treo ở cán dù. Thịch thịch thịch, một trận âm thanh kỳ quái truyền vào tai hai người, từ xa tới gần, không quá rõ ràng nhưng lại như đập từng hồi trong lòng bọn họ. Mama, người có nghe thấy không? Tiểu Giản vừa mới hỏi xong, thì đột nhiên có một đạo kim quang xuất hiện trước mắt. Có thứ gì đó vọt qua tường, rồi chui vào khe núi giả phía trước, sau đó biến mất tăm.